Kính thưa quý thính giả, hôm nay ngày 2 tháng 8, lễ thánh Eusebio Vecelli, giám mục và thánh Ferro Giuliano Imert, linh mục. Đài phát thanh lòng Chúa thương xót kính mời quý thính giả nghe về tiểu sử của các ngài với giọng đọc của Maria Kim Thúy và Anna Bích Vân.
Thánh Eusebio Vecelli, giám mục. Thánh Eusebio giám mục Vecelli qua đời ngày 1 tháng 8 năm 371. Trong lịch cũ, ngài được tôn kính như thánh tử đạo vì những đau khổ phải chịu do sự trung thành với tín điều bản tính Thiên Chúa của Đức Kitô vốn bị lạc giáo Arius phủ nhận. Ngài nhất mực không chịu ghi tên vào việc kết án thánh Athanasi, giáo chủ Alexandria, đối thủ chính của phe lạc giáo này. Và ngài cũng đã tham dự công đồng Milan năm 355 do Đức Giáo Hoàng Liberi triệu tập để kết án Arius. Ngài cũng cộng tác với thánh Hilaria, thành Pontius, trong việc phục hồi nề nếp chính thống. Thánh Eusebio sinh tại Sardinia, nước Ý, trong một gia đình quý phái, nhưng trổi vượt sự cao sang giàu có trần thế. Ngài được vinh dự là con của một người cha chịu chết vì đức tin dưới thời Diocletiano. Mẹ ngài đã đưa hai người con về sống tại Roma. Ngài được Đức Giáo Hoàng Eusebio rửa tội và lấy chính tên mình đặt cho con trẻ. Thánh nhân được mẹ chăm sóc, luyện tập đức hạnh ngay từ nhỏ. Được nuôi dưỡng trong bầu khí đạo đức, ngài theo học văn chương và nghệ thuật. Lớn lên, ngài dâng mình cho Chúa, được nhập hàng giáo sĩ, được lãnh chức đọc sách. Ngài được sai đi Vecelli và năm 345 được chọn làm giám mục tiên khởi của giáo phận này. Xét rằng phương cách hữu hiệu nhất để thánh hóa các linh hồn là phải có một hàng giáo sĩ được huấn luyện tử tế, ngài thiết lập một trường đào tạo linh mục. Thánh Eusebio là người đầu tiên du nhập thói quen các linh mục sống chung với giám mục sang phương Tây. Một cuộc sống theo phúc âm, đơn sơ, khó nghèo theo một quy luật chung. Cùng với nhóm môn sinh, ngài sống đời ẩn tu ngay giữa thành phố. Những lời khuyên dạy đầy cảm kích đã làm cho Vecelli thay đổi hẳn. Các tội nhân tìm về, lãnh nhận các bí tích và nhiệt thành phụng sự Chúa. Chịu bách hại vì đạo, cuộc đời Eusebio đã đạt tới vinh quang cao cả. Với sự bảo trợ của Hoàng đế Constantino, bè rối Ario bành trướng mạnh mẽ, Thánh Eusebio mạnh mẽ bảo vệ tín điều về thiên tính của Đức Kitô. Bị Hoàng đế bách hại, thánh nhân bị đẩy sang Palestine, rồi Cappadoce, sau tới miền thượng Thabade ở Ai Cập. Constance băng hà năm 361. Nhờ Julian lên ngôi hoàng đế, Thánh Eusebe trở về địa phận của mình, sống cuộc đời chủ chăn đạo đức. Được cả hàng giáo sĩ và giáo dân quý mến và đức tin không thể lay chuyển của ngài mang lại niềm an ủi cho Đức Giáo Hoàng, chỉ định dẫn đầu phái đoàn các giám mục đến gặp Đức Giáo Hoàng để bênh vực đức tin. Đầy nhiệt tâm, ngài thuyết phục được hoàng đế triệu tập một công đồng. Lá thư ngài viết ở nơi lưu đày, ở Sinthopolis, Palestine, gửi giáo sĩ và giáo dân Vesi sau năm 355. Trong thư ta đọc được lòng nhiệt thành của vị chủ chăn: tôi khẩn khoản nài xin anh chị em hãy giữ vững đức tin với sự cảnh giác cao độ, hãy giữ sự thuận hòa, siêng năng cầu nguyện, không ngừng nhớ đến chúng ta để Chúa đoái thương giải thoát giáo hội của Chúa đang đau khổ khắp nơi trên thế giới. Tiếp theo, người viết theo những lời đầy tình người: tôi xin anh chị em cũng gửi lời chào trân trọng của tôi đến những kẻ ngoài giáo hội nhưng vẫn tốt bụng yêu mến anh chị em. Trong thời gian lưu đày, ngài phải chịu nhiều hình khổ, bị giam trong ngục tối, bị đói khát ngược đãi. Nhưng ngài luôn sẵn sàng chịu gian khổ vì Chúa, và trong lúc chịu khổ hình, ngài vẫn nhớ đến đoàn chiên. Ngài viết thơ cho họ: anh em thân mến, tôi vui mừng vì đức tin của anh em, vui mừng vì sự cứu rỗi kèm theo đức tin ấy, vui mừng vì thành quả anh em đạt được không phải chỉ nơi anh em mà còn ở xa nữa. Như người nông dân đem cây tốt ghép vào cho cây có trái để nó không bị rìu đốn đi hay bị lửa đốt cháy, chúng tôi cũng muốn và ao ước không những đem thân xác mà phục vụ sự nên thánh của anh em, mà còn muốn hiến cả linh hồn cho phần rỗi anh em. Đằng khác, chúng tôi đã viết thư này khá khó khăn, phải luôn cầu xin Chúa cầm chân bọn lính canh lại và để Chúa thương cho thầy phó tế có thể mang tin tức về những sự vất vả khổ sở của chúng tôi, hơn là chỉ chuyển đến cho anh em một vài câu chào hỏi thông thường. Thế nên tôi tha thiết xin anh em hằng tỉnh thức gìn giữ đức tin, hãy duy trì sự hòa thuận, hãy chuyên cần cầu nguyện, hãy nhớ đến chúng tôi không ngừng, để Chúa thương giải cứu hội thánh của người đang vất vả ở khắp thế gian, và để chúng tôi hiện đang khổ cực có ngày được tự do vui mừng với anh em. Vậy trong thư này, tôi kêu gọi anh em, mọi chị em, mọi con trai con gái của tôi, mọi phái, mọi tuổi đã nhận lời kính thăm tôi trong thư này, thì cũng chuyển lời đó đến tất cả những người ở ngoài hội thánh có lòng yêu thương chúng ta nữa. Năm 355, nhà vua triệu tập công đồng Milan, bắt ép các giám mục phải tuân phục quyền ông ta. Ai bất tuân sẽ bị lưu đày. Tại công đồng, hoàng đế thúc bách các giám mục nghiêng theo bè rối phải để cho Eusebio tham dự. Nhưng những người theo bè rối Ario ngăn cản. Cuối cùng, ngài được tham dự. Thấy phần đông theo lạc giáo, ngài trình biểu thức đức tin của công đồng Nicaea, đòi mọi người ký nhận trước khi bàn đến điều gì khác nữa. Những người theo lạc giáo tức giận. Ngược lại, ngài cương quyết không chịu ký vào văn bản, lên án thánh Athanasio, vị giám mục mà chúng sợ nhất. Tức giận, họ vận động hoàng đế đẩy ngài đi Palestina. Nơi lưu đày, Eusebio chịu không biết bao nhiêu là điều cực khổ bởi cách đối xử dã man của các địch thù. Ngài bị giam trong phòng tối, bị bỏ đói. Khi biết rằng không thể bắt phục được con người sắt đá này, chúng còn trói chân ngài lại và lôi kéo ngài qua các bậc thang nhiều lần. Theo lời thánh Hieronymo kể lại, thánh nhân còn bị gửi đi Cappadocia và tới miền thượng Thebaide bên Ai Cập. Tại những nơi này, thánh nhân còn chịu muôn vàn cực hình. Mãi đến năm 363, sau khi hoàng đế Constantine băng hà, thánh nhân mới được trở về giáo phận. Ngài được đón tiếp nồng nhiệt như một vị anh hùng tử đạo. Dẫu vậy, trên đường về theo lệnh Đức Giáo Hoàng, thánh Eusebio còn phải ghé nhiều giáo đoàn để an ủi khích lệ các giáo hữu bị đau khổ bởi những tàn phá của phái Ario để lại, dàn xếp những tranh chấp nội bộ của một số giáo đoàn. Trở về Vercelli, thánh Eusebio được tiếp đón nồng nhiệt. Già cả và sức yếu, ngài vẫn tận tụy phục vụ giáo phận cho đến khi qua đời vào năm 371. Người ta tôn kính ngài như vị thánh tử đạo vì những đau khổ mà ngài đã chịu suốt những ngày lưu đày.
Thánh Ferro Giuliano Imer. Thánh Ferro Giuliano Imer sinh năm 1811 tại một ngôi làng nhỏ thuộc giáo phận Grenoble, nước Pháp. Ferro đã phụ giúp thân phụ mình chế đúc và sửa chữa các loại lưỡi dao cho tới năm lên 18. Ferro dùng các giờ rảnh rỗi để học hành. Ngài tự học Latin. Ferro được một linh mục có lòng quảng đại hướng dẫn đức tin. Trong thâm tâm, Ferro mơ ước được làm linh mục. Năm 20 tuổi, Ferro bắt đầu ghi danh học tại Đại chủng viện Grenoble. Năm 1834, Ferro Giuliano được thụ phong linh mục và được trao cho coi liền một lúc hai sứ đạo suốt 5 năm sau đó. Dân chúng nhận biết cha Ferro chính là món quà Thiên Chúa tặng ban cho họ. Sau đó, cha Imert xin phép Đức Giám mục giáo phận để được gia nhập hội dòng truyền giáo Đức Bà do cha Colin mới sáng lập lúc ấy. Và Đức Giám mục đã chấp nhận. Cha Imer phục vụ hội dòng này với tư cách là linh hướng cho các anh em chủng sinh. Vào năm 1845, cha Imer được bầu làm bề trên của hội dòng tại Lyon, nước Pháp. Thế nhưng, dù cha Imer đã kiên trì chu toàn nhiều trách vụ trong cuộc đời, lòng trí cha vẫn hướng về một điều gì khác. Cha Imert có một tình yêu bừng cháy đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài bị lôi cuốn vào sự hiện diện của Chúa trong bí tích cực trọng này. Imert thích dùng thời giờ hàng ngày để tôn thờ Chúa. Trong một ngày lễ kính mình máu Thánh Chúa, cha Imert đã trải qua một cảm nghiệm đạo đức rất đặc biệt. Đang khi Imert đi kiệu mình thánh, Ngài cảm thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu nóng ấm tựa như lò lửa hồng. Mình Thánh Chúa dường như bao chiếm lấy Imert bằng tình yêu và ánh sáng. Trong tâm hồn, Imert thưa lên với Chúa những nhu cầu tinh thần và vật chất của bổn đạo. Thánh nhân nài xin lòng thương xót và tình yêu của Chúa Giêsu chạm tới mọi người, cũng như Ngài được Thánh Thể Chúa đụng chạm tới vậy. Vào năm 1856, cha Imert nương theo ơn linh hứng mà cha đã cầu nguyện trước đó nhiều năm. Với sự chấp thuận của các bề trên, cha đã thiết lập một hội dòng cho các linh mục chuyên tôn thờ Thánh Thể. Các ngài được biết đến với tước hiệu là những linh mục của bí tích Thánh Thể. 2 năm sau khi lập dòng nam, cha Imert lập thêm một hội dòng nữ, gọi là dòng nữ tỳ Thánh Thể. Như những linh mục, các chị nữ tu này cũng có một tình yêu đặc biệt đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Họ tận hiến đời mình để tôn thờ Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Cha Imert cũng lập thêm những lớp dạy giáo lý trong giáo xứ nhằm chuẩn bị cho bổn đạo trước lễ lần đầu. Ngài cũng viết nhiều sách về bí tích Thánh Thể. Những sách này đã được phiên dịch ra nhiều thứ tiếng và ngày nay vẫn còn giá trị. Cha Imert sống cùng thời với Thánh Gioan Maria Vianney, vị thánh mà chúng ta mừng lễ kính vào ngày 4 tháng 8. Cả hai cùng là bạn thân của nhau và cả hai đều rất ngưỡng mộ nhau. Cha Vianney nói rằng cha Imert là một đấng thánh, và ngài thêm: "Chà, một cộng đoàn linh mục tận hiến đời mình để tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể thật tốt đẹp biết bao. Hằng ngày tôi sẽ cầu nguyện cho công việc của cha Imert." Thánh Ferro Giuliano Imert đã trải qua đau khổ rất nhiều trong 4 năm cuối đời. Ngài cũng gặp phải những khó khăn và những lời chê bai chỉ trích, nhưng thánh nhân vẫn cứ tiếp tục tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể. Gương hy sinh và đời sống chứng tá của Imert đã giúp cho nhiều người tìm thấy ơn gọi của họ trong hội dòng Ngài đã thiết lập. Ferro Giuliano Imert về trời ngày 1 tháng 8 năm 1868, lúc được 57 tuổi. Đến ngày 9 tháng 12 năm 1962, Đức Thánh Cha Gioan 23 đã tôn phong Ferro Giuliano Imert lên bậc hiển thánh. Chúng ta hãy xin Thánh Ferro Giuliano Imert giúp chúng ta gia tăng lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Chúng ta cũng hãy nài xin Thánh Nhân giúp chúng ta biết học nơi Ngài cách tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể.
Tiếng Chúa bao dâm dồn và hân hoan. Tình yêu Chúa, ôi tình yêu Chúa, bát ngát siêu vời, ẩm che con hơn cả bầu trời. Tình yêu ấy, ôi tình yêu ấy, đã nhìn con và chọn con giữa muôn muôn người. Đã đến ngày quang vinh trên con cầu thánh tràn đầy. Chúa Thánh Thần uy linh đến ngự trên người yêu đuối, sơn dân cả bầu trời nhìn xem người của thế giới, nguyện sống cho tin mừng cho mọi người vì được trời vì yêu thương.